bốn câu kế: tuyết sơn phì nhị cánh vô tạp, thuần sức đề hồ ngã thường nạp, nhất tánh viên thông nhất thiết tánh, nhất pháp biến hàm nhất thiết pháp, nhất nguyệt phổ hiện nhất thiết thủy, nhất thiết thủy nguyệt nhất nguyệt nhiếp. Câu này nói rằng ở trên núi tuyết có một thứ cỏ tên là phì nhị, nó không có bị cái gì lẫn tạp trong nó hết á, không có lẫn lộn, mà chỉ là một thứ cỏ kỳ đặc, một thứ cỏ rất là quý báu ở trên núi tuyết. Nếu mà người nào hay là một con voi nào ăn được cái thứ cỏ đó thì khi nó xuất ra, nó tiêu hóa ra thì thành chất đề hồ, mà chất đề hồ đó thì ngài tự nói rằng tôi thường nhận. Đó là để nói rằng cái vụ núi tuyết là cái chỗ cứu kính chân thật, còn cái cỏ phì nhị đó là chỉ cho cái cỏ mà ai được gần, ai được dùng nó đều thành ra cái đề hồ hết. Tức là người nào đối với đạo chỗ cao tuyệt mà mình đã thấm nhuần được thì người đó họ nói họ làm đều hiện ra những cái đồ quý giá vô cùng như chất đề hồ. Thì ngài nói ngài thường nhận được cái chất đề hồ của con trâu trắng trên núi tuyết, nó ăn cỏ phì nhị nó tiêu hóa ra. Thì để nói rằng núi tuyết là dụ cho pháp thân, rồi cái thứ cỏ đó là để dụ cho toàn là cỏ giác, cỏ ngộ. Vì vậy mà ngài nhận được, ngài thường hưởng được cái tinh thần giác ngộ hay là cái đạo đức giác ngộ xuất phát từ pháp thân. À, nhất tánh viên dung nhất viên thông nhất thiết tánh, nhất pháp biến hàm nhất thiết pháp, nhất nguyệt phổ hiện nhất thiết thủy, nhất thiết thủy nguyệt nhất nguyệt nhiếp. Đây là để vừa pháp vừa dụ để cho chúng ta hiểu. Bây giờ tôi nói cái dụ trước, như nói rằng một mặt trăng mà nó hiện tất cả nước, rồi tất cả nước đều nhiếp thuộc về một mặt trăng, hay là mặt trăng trong tất cả nước đều nhiếp thuộc về mặt trăng. Đó, như quý vị đêm rằm nhìn xuống sông, nhìn xuống hồ, nhìn xuống tất cả chỗ, chỗ nào có nước trong thì đều thấy mặt trăng hiện hết, phải không? Mà mặt trăng hiện hồ, ao, rồi sông, biển đủ hết, cả trăm cả ngàn chỗ, ai đứng gần sông gần biển đều thấy mặt trăng. Như vậy thì mặt trăng hiện dưới đáy nước là bao nhiêu? Có thể nói là nhiều vô kể, nhưng mà thực sự thì có mấy mặt trăng trên trời? Chỉ có một mặt trăng thôi. Đó là cái thí dụ, nghĩa là trên trời chỉ một mặt trăng mà bao nhiêu thứ nước đều có bóng mặt trăng hiện dưới hết. Thì muôn ngàn bóng mặt trăng đều nhiếp thuộc về một mặt trăng. Như vậy thì mặt trăng đó, nó là nhất thiết pháp biến thành, biến hàm nhất thiết pháp, tức là tất cả pháp, nó một pháp mà nó gồm thâu tất cả pháp. Tại sao ai cũng có cái sẵn cái tánh Phật của mình, mà tánh Phật trăm người triệu ức người đều giống nhau, Bây giờ tôi hỏi quý vị, tất cả chúng ta hiện giờ nói người này khôn, người kia dại, thì cái khôn dại từ đâu mà có? Từ cái suy nghĩ, học hỏi của mình mà ra, phải không? Người đó khéo suy nghĩ, người đó học hỏi nhiều thì nói là khôn. Người kia suy nghĩ vụng và học hỏi ít thì gọi đó là dại. Thì cái khôn với dại là căn cứ trên cái suy nghĩ, cái thu thập được từ người khác thì có phân ra khôn dại. Nhưng mà cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái biết xúc chạm vân vân, người khôn người dại có giống nhau không? Giống không? Mình thấy cái hoa hồng đỏ vàng thì người khác họ nhìn vô thấy sao? Cũng là vàng. Mình thấy bầu trời trong, người khác họ cũng nhìn thấy bầu trời trong. Dù ngu hay khôn thấy giống hệt nhau. Thì như vậy để nói rằng cái tánh giác sẵn của mình á, nó bình đẳng, nó không có sai biệt, nó không có khác. Cho nên Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh đó, là cái tánh Phật sẵn của mình. Như vậy thì với cái con mắt nhà Phật nhìn tất cả chúng sanh đều sao? Đều bình đẳng, đều ai cũng có tánh Phật, không dở, không có khen người khôn, không có chê người dại, vì ai ai cũng có tánh Phật hết. Nhưng mà có biết khai thác thì người đó sáng suốt mau, có mà cái chôn vùi thì người đó tối tâm hoài, phải không? Đó. Như vậy thì cái tánh giác ai cũng có, thì tánh giác đó ví như một mặt trăng, nhưng mà cả trăm thứ hồ ao giếng hay là sông rạch biển, nó mỗi nơi hiện bóng nó khác nhau. Khác nhau trong cái sông, khác nhau trên biển, khác nhau trong hồ, trong ao, chứ không có phải có cái mặt trăng khác. Cái bóng nó khác thôi, chứ mặt trăng đó nó giống nhau. Để nói lên rằng tất cả chúng ta đều có tánh giác như nhau. Cho nên nói rằng nhất tánh viên thông, nhất thiết tánh đó, cái một cái tánh giác của mình nó trùm hết, nó hợp nhất với tất cả cái tánh giác khác, nó không có sai biệt. Cũng như là một pháp nó trùm hết cả pháp. Thí dụ như mặt trăng trên trời thì có một, mà bóng mặt trăng thì vô số, không thể kể hết. Đó là để nói cái tinh thần, đạo lý của nhà Phật. Đức Phật nhìn mọi chúng sanh đều có tánh giác. Người khôn có tánh giác, người khờ cũng có tánh giác. Chỉ khác nhau là người biết dùng nó để rồi mình được thức tỉnh, còn người không biết dùng nó để rồi mình cứ mê lầm, chứ không có khác cái tánh giác đó. Vì vậy mới dùng cái thí dụ này. Bởi vậy nên hai câu kết thúc: chư Phật pháp thân nhập ngã tánh, ngã tánh đồng trọng Như Lai hiệp. Tức là cái pháp thân của chư Phật nó vào trong cái tánh của ta, rồi tánh của ta đồng giống như là tánh Như Lai, không có khác chút nào hết. Như vậy thì để đúng với cái câu mà Phật nói nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, phải không? Hiểu như vậy thì quý vị dám khinh ai không? Mình có Phật tánh, người nào cũng có. Như vậy thì mình không có hơn, không có khác, nhưng mà khác chẳng qua là người có tìm cách để cho nó sáng lên, hoặc người không biết tìm cách để nó sáng lên rồi nó tối mù. cũng như mỗi người đi học. Đi học thì người nào có học mà không có phải đần độn lắm thì học rồi thì cũng biết như nhau, phải không? Trừ phi những người nào có bệnh, có tật thì họ không có bì kịp thôi. Chứ nếu mà có cái hiểu biết tương tự, cơ thể khỏe mạnh như nhau thì cái học hiểu rồi cũng biết như nhau. Đó là nói ví dụ tạm. Đây, nhất địa cụ túc nhất thiết địa, phi sắc phi tâm phi hạnh nghiệp, đàn chỉ viên thành bát vạn môn, sát na diệt khước tam kỳ nghiệp. Đó là những câu này nói về cái lý rất là cao siêu, nhưng mà tôi cố giải thích cho quý vị hiểu một phần nào. Nói là nhất địa đầy đủ tất cả địa, một địa đầy đủ tất cả địa. Tại sao? Vì trong nhà Phật nói có thập địa Bồ Tát, Bồ Tát sơ địa, Bồ Tát nhị địa, vân vân, tới thập địa. Như vậy thì Ngài nói một địa, tức là đầy đủ tất cả địa. Tại sao? Bởi vì tâm thanh tịnh của chúng ta, tâm hằng giác của chúng ta ai cũng có. Mà ai cũng có thì bước chân được vào đó thì nó đủ hết như nhau. Tôi có tánh giác, quý Phật tử đều có tánh giác, ai cũng có tánh giác như nhau. Cho nên khi mình nhận được cái tánh giác đó thì đều giống hệt nhau, chứ không có đợi thứ bậc nhận phần, nhận hai phần, tới mười phần không có. Nghĩa là khi nhận một thì có tất cả trong đó. Vì vậy mà nói nhất địa cụ túc nhất thiết địa, phi sắc phi tâm phi hạnh nghiệp. Mà cái tánh giác đó nó không phải là hình sắc, nó không phải là cái tâm suy nghĩ, cũng không phải là những cái hành động tạo nghiệp. Đó, chỗ này nói cho quý vị thấy chúng ta là người mê muội đáng thương. Ngay nơi mình, quý vị thấy chúng ta nhìn nhận mình là cái gì? Nhìn nhận mình là cái thân xác thịt này, phải không? Là mình. Rồi nhìn nhận cái gì nữa? Nhìn nhận cái tâm suy nghĩ hơn thua phải quấy là mình, phải không? Bên hình thức thể xác thì lấy cái xác thịt, thân xác thịt làm mình. Còn bên tinh thần thì lấy cái suy nghĩ làm mình, phải không? Chúng ta đang mắc kẹt ở chỗ đó. Nhưng mà cái thân xác thịt này, quý vị có giữ nó được ngàn năm không? Hay tới đâu rồi nó nát? Nghĩa là trên con đường đi đó, nó cứ nát từ từ, nó hoại từ từ, phải không? Cái thân xác thịt là cái sẽ bại hoại. Vậy mà chúng ta cứ ngỡ nó là mình, rồi khi tắt thở rồi thì mình sao? Tôi nói cho quý vị thấy cái lẽ thật. Khi chúng ta còn sống, còn hơi thở, còn ấm, thì thân này nó còn tương đối dễ coi. Nhưng mà khi chúng ta tắt thở, hơi ấm nó mất rồi thì nó ra cái gì? Nó ra cái gì? Giả sử người nào quý thương nhiều, thật là nhiều, mà họ tắt thở chừng vài chục tiếng đồng hồ, thì lúc đó có dám lại ngồi gần, có dám nằm chung không? Dám không? Thì như vậy, tại sao thân này là mình, thân kia là người? Mình thấy nó thiệt, thiệt mà sao hồi còn hoạt động thì dám ở gần, còn hồi họ xui xỉ đó cái không dám đụng tới. Mà lại có nhiều người bội bạc hơn nữa, nó thay ma đó, thấy không? Rồi gớm rồi sợ. Như vậy cái đó là cái quý, là cái thiệt, thì trước sau cũng là quý, trước sau cũng là thiệt. Mà tại sao phút giây này nó là quý, mà phút giây khác nó lại là tiễn, là không ra gì? Bây giờ có người nào mà họ đủ tư cách là một người sang trọng, đẹp đẽ, ai thấy cũng quý, cũng thương. Mà họ tắt thở chừng vài hôm, đừng có bỏ vô quan tài, thì đi ngang đó quý vị sao? Thương nữa không? Có nhiều khi bịt mũi mà đi, phải không? Thì như vậy là cái gì? Nếu nó là thiệt, vậy mà bám vào đó để tranh hơn, tranh thua, giành phải, giành quấy. Rồi cái gì mình muốn được mà người khác họ giành đi, cái nỗi giận, sân si, đánh đập nhau, khổ chưa? Bây giờ mình biết rõ thân không có ra gì, đừng có giành, đừng có khoe ai hơn, ai thua gì hết. Hiểu như vậy thì mới thấy cái thật. Rồi còn cái tâm, tâm quý vị suy nghĩ là cái tâm đúng 100% là chân lý, hay là chữ quý vị suy nghĩ nửa trúng nửa chặt? Trúng hết không? Có nhiều khi không được phần nửa trúng nửa chặt, mà cái chặt nhiều hơn cái trúng nữa, phải không? Vì vậy mà cái tâm đó nó cũng không có phải là cái lẽ thật, không phải là chân lý. Bây giờ quý vị thử nghe, ngồi suy nghĩ rồi tìm có cái suy nghĩ nó ở đâu, nó ra làm sao, thì tìm được không? Nếu nó thật thì nó ở đâu đó, mình phải thấy, phải không? Mình phải biết chỗ nó ở chỗ nào nè. Khi dấy lên, nó chạy ra suy nghĩ, rồi khi mệt cho nó chùi xuống ở chỗ nào đó, hang ổ nó đâu mình phải biết, thì nó có thiệt. Còn giờ quý vị nhìn lại, đường suy nghĩ chuyện gì tốt xấu đó, cái bỗng nhớ là tìm ra cái suy nghĩ ở đâu, thì quý vị thử tìm giùm tôi coi được không? Ai thử tìm được cái đó tôi phục lắm. Tìm được không? Hay gì nhìn là cái nó mất tiêu à? Thì nó là cái bóng đó. Cái bóng mà mình là tưởng nó thật. Như vậy thì một cả ngày chúng ta sống đuổi theo vật chất để nuôi dưỡng cái thân, mà cái thân đó tạm bợ không thật. Rồi chúng ta khoe khôn, chê dại, vân vân đủ thứ, cho đó là tâm mình, mà cái đó là cái bóng không thật. Như vậy thì chúng ta sống đáng thương không? Sống trong một cái mê lầm thật là đáng thương. Còn cái chân thật đó đó, nó không phải sắc, tức là không phải hình tướng, không phải tâm suy nghĩ, mà cũng không phải là cái mà cái hạnh tạo nghiệp. Thì như vậy, cái chân thật đó, nó không phải hình sắc, nó không có phải là cái tâm suy nghĩ, mà nó cũng không phải là cái tạo hạnh nghiệp. Mà nếu ai nhận được cái đó rồi, chỉ trong một cái khải móng tay, thì nó đã thành tựu đầy đủ bát vạn môn, bát tức là 8,000 môn. Như vậy chỉ trong khải móng tay chúng ta đầy đủ 8,000 môn. Sao vậy? Bây giờ cái tâm mà ở cái mà không phải sắc, không phải tâm, không phải hành nghiệp này là cái gì? Quý vị có không? Bây giờ tôi hỏi quý vị một cách nhẹ, dễ, thật dễ. Hiện giờ tất cả chúng ta có thấy không?